Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đã học xong mấy bài rồi? Bây giờ là phải suy nghĩ cho thật là kỹ. Và bây giờ chúng ta học tới bài thứ tư. Quý Phật tử có thể chép ha. Chúng ta chép cái bài này cho nó cảm thấy là mình có bài vở cho nó đầy đủ. Và bài thứ tư, đệ tứ giác tri giải đãi trụy lạc. Thường hành tinh tấn. Phá phiền não ác. Tồi phục tứ ma. Xuất ấm giới ngục. Xuất ấm giới ngục. Và điều giác ngộ thứ tư, giải đãi trụy lạc. Thường hành tinh tấn. Phá phiền não ác. Tồi phục tứ ma. Xuất ấm giới ngục. Chúng ta có thể dịch theo cái văn vần là biến lười đọa lạc. Quý vị ghi biến lười đọa lạc, thường tu tinh tấn. Thường tu tinh tấn, phá phiền não ác, xô dẹp chúng ma. Xô dẹp chúng ma, phá ngục ấm giới. phá ngục ấm giới. Thì kính thưa quý vị, trước nhất chúng ta nên giải thích một số chữ. Giải đãi trụy lạc, quý vị hiểu hết nghĩa đúng không? Giải đãi lười biếng, lười biếng. Trụy lạc, trụy lạc là sao? Ham chơi hả? Sa đọa. Sa đọa, ham chơi sa đọa, phải không? Thường hành tinh tấn, thường theo cái sự tinh tấn đó. Những cái người mà giải đãi thì sẽ trụy lạc. Những người mà tinh tấn, thường hành tinh tấn á, để rồi đánh phá những cái phiền não, đánh phá cái ác của phiền não, cái phiền não ác. Là chữ tồi phục. Dạ kính thưa quý vị, là cái chữ tồi phục tứ ma, chữ tồi phục có người dịch là hàng phục, chúng ma, tứ ma người ta không dịch là tứ là bốn loại ma, mà có thể dịch là chúng ma, chúng là số đông. Chúng ma cũng có nghĩa là tứ ma đó. Tứ ma thì chúng ta có ma gì? Ma gì gọi là tứ ma? Phiền não ma, gì nữa? Tử ma, phiền não ma, rồi gì nữa? Thiên ma, ngũ ấm ma, đó là bốn cái loại ma. bốn loại ma. Tồi phục tứ ma có nghĩa là xô dẹp, xô dẹp bốn cái loại ma, hoặc là hàng phục, hàng phục bốn cái loại ma. Xuất ấm giới ngục, xuất là ra khỏi cái ấm giới đây á, ấm là năm ấm. Thế nào là năm ấm? Năm ấm là ấm gì? Năm ấm hay còn gọi là năm uẩn, có thể là ngũ uẩn, ngũ ấm đó. Sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hình thức là năm ấm. Xuất ấm giới, giới ở đây là thập nhị giới. Thập nhị giới là cái gì? Không phải thập nhị nhân duyên. Thập nhị giới, thập là 10, nhị là 2, 12 giới đó là giới gì mà 12 giới? Có nghĩa là ngũ căn và ngũ trần, lục căn và lục trần, là thành 12 giới. Lục căn là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Dạ giỏi rồi đó. Sắc thanh hương vị xuất pháp là lục trần. Hai cái đó là trở thành là thập nhị giới. Xuất ấm giới, xuất ấm giới ngục. Ấm giới ở đây chúng ta hiểu là ngũ ấm, thập nhị giới và thập bát nhập. Thập bát nhập, thập bát nhập có nghĩa là 18 cái nhập. Là cái gì? Thêm cái gì nữa? Lục căn, lục trần và lục thức. Thế thì nó có cái gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc thanh hương vị xúc pháp là lục trần, đúng không? Rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là lục căn. Rồi bây giờ lục thức là cái gì? Dạ thì nó cũng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nhưng mà nó thêm chữ thức cái sau. Có nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Dạ, nhớ chưa? Dạ quý vị nhớ ha. Thì giải đãi trị lạc thường hành tinh tấn phá phiền não ác tồi phục tứ ma xuất ấm giới ngục. Đó là bài thứ tư này. Bài thứ tư này chúng ta học giải đãi trị lạc. Sao gọi là giải đãi trị lạc? Thưa quý vị, là đối lại với cái giải đãi trị lạc là cái gì? Quý vị thấy có cái gì trong cuộc đời này mà nó có thể trưởng thành lớn lên mà nó không có tinh tấn không? Có cái gì nó lớn lên trong cuộc đời này mà nó không có tinh tấn không? Ngày hôm nay nó thích thì nó làm, nó không thích nó nghỉ. Có cái gì mà nó không có liên tục không? Dạ kính thưa quý vị, là một dòng nước, để gọi là một dòng nước nó phải chảy, có nghĩa là nó phải liên tục, đúng không? Một cái cây, để gọi là một cái cây còn sống á, thì nó bắt buộc nó phải liên tục có dưỡng chất. Nó phải hút lên, hút những cái chất ở dưới gốc nó lên. Nó phải lấy ánh nắng mặt trời từ trên xuống. Nó phải có quang hợp, phải không? Sở dĩ chúng ta sống là tại vì chúng ta tinh tấn, máu huyết của chúng ta nó tuần hoàn. Một ngày nào đó mà máu chúng ta mà nó muốn thì nó chảy, nó không muốn thì thôi. Thì ngày đó chúng ta có sống nổi không? Và ngay cả bản thân mình, chúng ta phải tinh tấn hít thở. Nếu như mình mà muốn thì hít, không muốn thì thôi. Một đứa bé nó có thể lớn mạnh, nó có thể lớn lên, thì trong từng sát na, từng thế thì từng tế bào của nó cũng phải thở chứ, phải không ạ? Tức là nó phải tinh tấn. Ngay cả một cái sinh vật, cây cỏ, cho đến con người, cho đến động thực vật, kính thưa quý vị là để có thể sống được thì phải tinh tấn. Còn nếu như mà giải đãi có nghĩa là lúc thích làm thích thôi, tàm tàm tà tà, là kính thưa quý vị là nó sẽ chết ngay lập tức. Thì kính thưa quý vị là trong cái cuộc sống tu hành cũng vậy đó. Đơn giản không? Tinh tấn, một cái ví dụ của sự tinh tấn mà nó thể hiện ở khắp mọi nơi. Trong những cái cây ngọn cỏ ngoài kia, để nó có thể sống được thì nó đương nhiên phải tinh tấn, nó luôn luôn tinh tấn. Và con người của chúng ta cũng phải luôn luôn tinh tấn. Thì thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng thế thôi. Phải luôn luôn tinh tấn. Tinh tấn không phải là ngày hôm nay chúng ta phát tâm mà chúng ta lại 100 lạy hoặc là 200 lạy, rồi ngày mai chúng ta lại không lạy lạy nào. Rồi chúng ta nói với Phật là tại vì hồi hôm qua con lạy rồi, tại hôm qua con lạy nhiều hơn cho nên là hôm nay con nghỉ. Tại sao mình không nói với bản thân mình ra hôm nay mình ngồi mình hít thở nhiều rồi thì ngày mai mình nghỉ. Tinh tấn có nghĩa là một cái diễn tiến nó rất là liên tục. Nó liên tục từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng kia, nó không bị gián đoạn. Một dòng nước được gọi là chảy có nghĩa là nó luôn luôn phải có nước chảy xuống. Một cái cây cũng thế thôi, nếu mà nó không tinh tấn là nó sẽ gục ngã ngay tại chỗ. Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Cái gì mà chúng ta ngày nào mà mình đi làm á, mình cũng phải đến sở đúng giờ và mình đi về đúng giờ. Chứ mình mà ngày đi ngày không thì ai mà cho mình làm, phải không ạ? Thì cái cuộc sống của cha của chúng ta cũng như vậy, và cái sự tu hành của mình cũng như vậy thôi. Trên cái con đường tu học và giải thoát nó cũng đơn giản chứ không có gì khó, chỉ cái điều mình làm hay không thôi. Phải không ạ? Bây giờ giải đãi sự lười biếng. Kính thưa quý vị là có rất nhiều cái sự lười biếng, nó xuất phát từ nơi thân, từ nơi tâm, nó xuất phát từ trong lòng của mình. Và lúc nào không hay, đôi khi chúng ta chưa có thắp nhang để ngồi với Phật tí xíu nào, nhưng mà khi mà thắp được cái nhang ngồi với Phật rồi, ngồi lên cái tọa cụ rồi, ngồi lên cái bồ đòn rồi, là chúng ta thấy hình như cái lỗ tai mình bên này nó ngứa, bên kia nó ngứa, thấy cái lưng của mình nó nhột nhột sau lưng, bắt buộc mình phải đưa cái tay mình gãi. Thì kính thưa quý vị là mọi thứ nó đều có thể xảy ra khi mà chúng ta nói tới cái tứ ma, có cái thiên ma. Trong cái cuộc sống này kính thưa quý vị là rất dễ con người ta rất dễ trụy lạc. Hồi nãy mình nói trụy lạc là cái gì? Sa đọa. Một cái sự trụy lạc là một sự sa đọa. Chúng ta rất là dễ đi vào những cái vui của cuộc đời này, cái vui hào nhoáng của cuộc đời này, và dễ đưa chúng ta đến một cái tham lam, làm cho cơ thể mình sung sướng, làm cho cái ý thức của mình được trỗi dậy. Chúng ta rất khó để có thể kiểm soát được cái tâm ham thích của cá nhân mình. Cho nên khi mà chúng ta biết đủ, thưa quý vị là chúng ta đã kiểm soát được cái sự ham muốn của mình, và lúc đó thì chúng ta tránh được cái sự trụy lạc này. Cho nên các cái bài nó có sâu chuỗi với nhau. Cái sự trụy lạc, thưa quý vị, chúng ta giải đãi thì chúng ta sẽ dễ dàng trụy lạc. Nếu như chúng ta tinh tấn, chúng ta tinh tấn, tinh tấn ngồi thiền, tinh tấn niệm Phật, tinh tấn tụng kinh, tinh tấn học hỏi Phật pháp, khám phá ra những cái gì mà mình chưa hiểu biết ở trong nhà Phật, và nhất là chúng ta sống cho nó đúng với những cái gì mà tinh thần của Phật đã dạy. Thì khi mà mình tinh tấn như vậy đó, thì những cái bệnh hoạn của thân thể của mình, những cái buồn chán của cuộc đời của mình, nó dần dần nó tiêu tan. Còn nếu mà chúng ta ngày được ngày cái, ngày được ngày mất, ngày hôm nay thì mạnh mẽ lắm, phát tâm dữ lắm, nói dữ lắm, và thực hành cũng dữ lắm, nhưng mà đến ngày mai là thấy xìu xìu ẻn ẻn Dạ, ở trong chùa hay sử dụng cái từ là xìu xìu ảnh ảnh, có nghĩa là nó chả có ra cái gì hết. Lúc có thích thì làm, không thích thì thôi. Muốn thì làm, không muốn thì thôi. Không có một cái nề nếp, không có một cái trật tự, không có cái gì hết. Người tu thì cần phải tinh tấn. Tại vì kính thưa quý vị là chúng ta cũng tinh tấn ở trong cuộc đời này. Chúng ta cũng tinh tấn nhiều lắm đó chứ. Tại vì cuộc đời của chúng ta vốn không cho phép mình lười nghỉ, vốn không cho phép cái dòng chảy của cuộc sống mình chấm dứt. Chính vì vậy mà mình bắt buộc phải tinh tấn. Mà có đôi lúc chúng ta tinh tấn trong vô thức mà mình không có biết. Chứng tỏ là quý vị đã thở, mình đã từng thở. Mình thở 30 mấy năm nay, 40-50 năm nay, 60-70 năm nay, mình rất là vô ý thức khi là mình không có chú ý tới nó. Đôi lúc mình nghĩ, mình ngồi mình đếm thử coi mình thở từ nãy giờ bao nhiêu cái. Đâu có đếm đâu, đâu có biết đâu, phải không? Thì đó, nếu mà cái cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng giải đãi, chúng ta không làm được cái gì hết. Ngay cả cái việc mà chúng ta thành đạt ở trong cuộc đời này, chỉ việc thành đạt thôi, làm một con người thành đạt trong cuộc đời này thôi, bắt buộc mình cũng phải tinh tấn. Mình thức khuya, mình dậy sớm, mình chăm sóc công việc của mình chăm sóc sở làm của mình, chăm sóc gia đình mình. Nếu mà mình bỏ bê con cái của mình, bỏ bê chồng của mình, bỏ bê vợ của mình, thì kính thưa quý vị, gia đình của mình cũng không có hạnh phúc. Và ngay cả cơ thể của mình, nếu mình không chăm sóc nó, mình bệnh mà mình không có đi bác sĩ, chứ đừng có nói chuyện chi là bệnh là chuyện bình thường rồi ở nhà chết. Nếu bệnh là phải đi bác sĩ, để rồi kính thưa quý vị là cái dòng chảy liên tục của tâm thức của mình nó vẫn còn đó. Chứ nếu như mà mình đổ thừa là ai cũng phải chết rồi, ta bệnh ta ở nhà cho ta chết, là không xong rồi. Cho nên giải đãi trụy lạc, thường hành tinh tấn. Những cái người nào thường hành tinh tấn, những người nào thường hành tinh tấn, đó là những người đã bước một chân trên cái con đường hành Bồ Tát đạo rồi. Những cái người Bồ Tát, những cái người mà hành Bồ Tát đạo, không phải là những người mà hôm nay nắng ngày mai mưa. Những người luôn luôn tinh cần nghĩ nhớ mình và nghĩ nhớ đến chúng sanh, và luôn luôn mong muốn mình và chúng sanh ngày nào và đêm nào, tháng nào và tháng nào cũng thế, cứ tinh tấn để làm những việc đó. Nhưng mà kính thưa quý vị, tinh tấn bao giờ nó cũng có cái sự nhận thức, có sự trí tuệ. Nếu như mà tinh tấn mà không trí tuệ thì trở thành phá hoại, phải không ạ? Nếu như chúng ta cứ làm vậy mà cứ làm hoài thì sao? Là quá cha phá hoại nữa, phải không ạ? Cho nên cần phải biết được rằng cái sự tinh tấn của mình đó là một sự tinh tấn chính đáng, để mình sống, để mình làm. Cho nên nếu nói mà ai cũng chỉ có tinh tấn mà tinh tấn một cách không có ý thức, tinh tấn một cách không có trí tuệ theo cái kiểu mà mình nói á, thì kính thưa quý vị là mình làm ác, mình làm bất thiện, mình cứ làm hoài sao được, phải không ạ? Cho nên là cái sự tinh tấn của chúng ta hiểu theo một cách thông thường á, là mình cần phải làm, mình cần phải liên tục, đừng có cho gián đoạn. Thì nếu như quý vị nấu cơm mà cứ turn on rồi turn off, chúng ta turn on rồi lại turn off, thì biết chừng nào cơm mới sôi. Cần phải liên tục, cần phải turn on liên tục cho đến một lúc nào đó nó sẽ chín cơm. Chúng ta nấu nước cũng vậy, cần phải liên tục. Thì cái quả vị Bồ Đề không phải là trong một kiếp này mà chúng ta thành tựu thì chúng ta cứ đi hoài, đi chừng nào thành tựu thôi. Chúng ta nấu không chín trong cái kiếp này thì chúng ta sẽ nấu tiếp ở kiếp sau. Tại vì cái tiến trình sinh diệt của chúng ta không phải kiếp này là kết thúc. Và có vị nào ngồi đây nói chắc chắn là kiếp này tôi thành Phật không, kiếp sau chả thần cần phải tu nữa? Có vị nào đang tu có pháp môn đốn ngộ một đời thành Phật không? Dạ, kính thưa quý vị là chúng ta tu học á, không phải là nghe để rồi ru ngủ rằng tu đi rồi một ngày nào đó chết xuống sẽ thành Phật, hoặc là chết xuống được lên. Kính thưa quý vị là tùy, không phải là ai niệm Phật rồi thì chết cũng được lên đâu. không phải ai làm phước cúng dường bố thí cho thiệt nhiều vào rồi chết cũng được lên, thiếu chi người đọa, phải không ạ? Thiếu gì người đọa, thấy làm phước như vậy đó nhưng mà vẫn đọa như thường, là tại vì cái sự làm phước của họ, cái sự tu hành của họ nó không phải là thật. Có rất nhiều thứ mình tưởng là nó thật nhưng mà nó chả phải thật tí nào. Có những cái trong thâm tâm mình tưởng nó là hay, mình tưởng là mình đang làm phước đó, nhưng mà chả phải làm phước cái gì cả. Có không? Giờ rất là nhiều chứ không phải không có. Có những cái chúng ta làm mà cứ nghĩ là mình đang làm phước, mình đang bố thí cúng dường, mình đang tạo phước đức, mình đang tạo phước đức. Nhưng mà thật ra nếu như mà trong cái sự bố thí, trong cái sự cúng dường đó mà mình còn móng tâm một cái khởi niệm nào khác, mình còn khởi tâm móng niệm là dạ cái này là chỉ có làm cái việc này thôi, nhưng mà nếu mà làm việc khác là con không có cúng đâu á nghe. Cho nên là đôi khi cũng có những vị thầy khi mà người đệ tử của mình cúng là con cúng cái chuyện này là để cho thầy làm cái gì, phải hỏi người đệ tử là con cúng cái này để cho làm cái gì. Nếu như mà con cúng cho thầy, thầy muốn làm cái gì thì thầy làm, thấy không? Thầy thích làm cái gì đó mà có lợi cho thầy, có lợi cho mọi người thì thầy cứ làm. Chứ đôi khi cũng có những trường hợp là những người thư ký ở chùa, người Phật tử tới cúng dường là tôi cúng cái này cho sư phụ, để cho sư phụ mua gạo. Chỉ nói chính xác là sư phụ phải mua gạo. Sư phụ mà không có mua gạo mà để mua cái khác là tôi không có thích rồi, phải không? Có khi nào quý Phật tử gặp trường hợp này không? Có nghĩa là khi đến chùa mình muốn phát tâm một cái gì đó thì bắt buộc mình phải phát tâm ngay cái đó, còn cái khác là mình không chịu nổi rồi. Cho nên là đôi khi cũng có những sư phụ ở chùa khi kêu gọi Phật tử phát tâm, ví dụ như là phát tâm cúng một cái tượng Phật đi, cái tượng Phật đó trị giá là 2.000-3.000 gì đó, thì đại khái là khi sau khi nhận 2-3.000 xong đủ cái tượng Phật rồi thôi. Đó là cái lý do tại sao quý thầy làm vậy, là tại vì nếu như bây giờ quý Phật tử cúng nhiều hơn 3.000 đi nhưng mà mua cái tượng Phật 2.000 thôi thì còn ngàn làm gì, phải không? Cho nên là cũng có rất là nhiều thứ, nếu như mà mình đã phát tâm cúng dường á, mình donation rồi á, thì tất cả nó đều nằm ở trong tam bảo cả thôi, thì quý ngài xài cái gì thì cũng nằm ở trong tam bảo thôi. Chứ đừng có đòi hỏi, đôi khi chúng ta đòi hỏi một cái nọ mà lỡ đâu mà cái ông vị thầy đó ông không có nhớ, hoặc là ông làm sai một cái gì đó hay sao, thì cái lời nguyện ban đầu của mình nó không thành, mà ông thầy ông cũng không có trọn vẹn nữa. Thấy tội nghiệp ông thầy không? Trời, thầy chùa giống như làm dâu trăm họ, người ta gửi cái gì mình cũng phải làm theo cho nó đúng hết trơn á, làm sai đâu có được. Khổ vậy đó. Bởi vậy cũng ráng mà làm cho nó xong cái kiếp thầy chùa, lỡ hết rồi giờ sao bây giờ. Cái gì đó, người có thương, cái gì, người hãy thương bây giờ hả? Không phải, hả, cái bài gì đó phận tơ tầm gì đó, phải không? Giải đãi trì lạc. Thì kính thưa quý vị là không có một cái gì thành tựu trong cuộc đời này mà có mặt của cái sự giải đãi và trị lạc. Không có sự thành công nào mà có mặt của cái sự giải đãi hết đó. Cho nên trên cái con đường tu hành là chúng ta thấy là cái con đường nó còn xa quá, mình mệt mỏi, mình cần phải nghỉ ngơi. Dạ thưa quý vị, mình nghỉ ngơi được chứ phải không? Rồi mình lại tiếp tục đi nữa. Ở trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm nào mà quý vị đã nghe cái ví dụ này? Dạ, phẩm hóa thành dụ. Một đoàn khách buôn, có vị nào trong này không biết kinh Pháp Hoa không? Không biết. Không biết phẩm hóa thành dụ luôn. Phẩm hóa thành dụ kể chuyện một cái đoàn lái buôn, một cái đoàn lái buôn. Thì khi mà đi buôn như vậy thì cái vị trưởng đoàn biết chắc là cái đoàn của mình đã quá mệt mỏi rồi, đã quá mệt mỏi không muốn đi nữa, bây giờ muốn quay trở về. Thế là cái vị trưởng đoàn đó mới hiện ra một cái thành, một cái nơi để ở cho tất cả những người đi buôn đó vào trong cái thành đó ở vài ngày, thì những người trong đó đỡ mệt rồi, đỡ mệt hết rồi. Thì ông mới nói là bây giờ cái chỗ này không phải là cái chỗ tới và chúng ta phải đi tiếp. Thì kính thưa quý vị, là đó là một trong những cái ví dụ để cho tất cả những cái chúng sanh của chúng ta đó, những người mà rất ư là lười với mỏi á, hễ mà ngồi tụng kinh một tí xíu là than cái lưng mình nó đau. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi tới đi shopping thì chúng ta lại đi tới mấy tiếng đồng hồ được, phải không ạ? Chúng ta tụng kinh á, thì vài ba tiếng là chúng ta đã thấy nó quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà đến cái lúc mà cái gì Black Day hả? Black Friday là chúng ta đi từ sáng cho tới chiều. Đôi khi là mình đem chiếu đem mền ra ngoài mình ngủ luôn, thì không có mệt mệt. Có nghĩa là kính thưa quý vị, là tùy theo cái cảm thức và tùy theo cái sở thích của mình mà mình mỏi mệt hay không. Thật ra mình chả có mỏi mệt đâu, nhưng mà do cái ma đó nó làm cho mình, nó phá quấy mình, phá quấy cái cơ thể mình mà làm cho mình có vẻ như là mỏi mệt. Mình cứ nghĩ là mình ở chùa thì mình chưa có bao giờ mà nói pháp từ sáng tới chiều hết trơn á. Mình cứ nghĩ là mình nói không được, nhưng mà khi đụng chuyện rồi là vẫn nói như thường. Mình cứ nghĩ là ok, nói như vậy mệt lắm, nhưng mà thấy chả có mệt gì hả? Có nghĩa là tại vì mình nghĩ là mình không có bằng quý vị, là quý vị ngồi từ sáng tới chiều cũng đâu có mỏi mệt đâu. Quý vị ngồi đây có ai mỏi mệt không? Không có mỏi mệt thiệt á hả? Mới ăn xong tô cháo. Thì giải đãi trì lạc, nếu như nếu như mà Baripainai bây giờ đem tới đây, đem tới đây và hát sẽ trình diễn cho chúng ta nghe từ sáng cho tới chiều, chắc có lẽ mình đỡ mệt mỏi hơn hả? Mệt hơn hả? Chưa chắc. Dạ thì kính thưa quý vị, giải đãi trì lạc là một trong những cái phương diện mà làm cho con người chúng ta trở thành phàm phu và thấp hèn. Có những cái level, có những cái phương diện để cho chúng ta trở thành cao hơn, và có những cái phương diện chúng ta sẽ trở thành thấp hơn. Tùy cái sự lựa chọn của mỗi con người. Chúng ta muốn lên cao thì chúng ta phải có một cái gì đó đánh đổi. Trong cuộc đời này gọi là không có cái gì cho không, phải không ạ? Có cái gì cho không đâu. Làm gì có vụ tình cho không biết không? Đòi hỏi bắt chết đi chứ ở đó mà rồi cho không biết không? Không có cái gì là cho không biết không. Cũng như ở nước Mỹ này gọi là cái gì, ngon bổ rẻ là không có. Ngon bổ rẻ, làm sao có cái gì mà ngon bổ rẻ? ở nước Mỹ này người ta lại nói cái câu đó đó, không có cái gì là ngon bổ và rẻ hết á, not free ha. Thường hành tinh tấn để có thể thành đạt được một cái gì trong cuộc đời này thì bắt buộc là chúng ta phải tinh tấn. Không tinh tấn không làm được gì cả. Trong cuộc sống của mình, sinh ra và lớn lên, ai cũng có lúc có thì thành, lúc có thì bại, lúc vinh, lúc nhục, lúc được, lúc không, lúc còn, lúc mất. Cái gì nó có rồi nó cũng sẽ trở thành không có. Rồi từ cái không có đó người ta lại làm lại từ đầu, nó trở thành cái có. Thì tất cả mọi thứ theo cái chu trình sinh và diệt, nó có rồi nó lại mất. Nhưng mà cái mất đó không phải là một cái hoàn toàn mất đi, mà nó có thể chuyển từ tay người này qua tay người kia, phải không ạ? Cái vật đó, cái năng lượng đó nó vẫn còn tồn tại đó, nhưng mà cái sự thiên chuyển, cái sự di chuyển của nó, giống như tâm thức của con người của mình, niềm vui và nỗi buồn cũng là một sự di chuyển. Niềm vui và nỗi buồn nó cũng là một cái trạng thái của tâm thức của con người, tâm lý của con người. Lúc có thì nó buồn, lúc có thì nó vui, nhưng mà nó vốn là một cái tâm thức của con người. Nó có thể chuyển từ cái trạng thái này sang một cái trạng thái kia. Lúc có thì người ta làm cho mình cười như là đứa con nít, nhưng mà lúc thì người ta làm cho mình buồn rầu ảo não thảm thê trong cuộc đời của mình. Phải không ạ? Thì cũng là một cái tiến trình sinh diệt của tâm thức thôi. Nhưng mà lúc á thì nó lại như thế này, và lúc thì nó lại như thế kia. Và người ta để diễn tả cái điều đó để nói lên được rằng cái trạng thái của những kẻ giác ngộ cũng vậy, cũng với cái tâm thức này thôi. Nhưng mà đối với những người chưa giác ngộ thì nó đau khổ, nó rầu rĩ. Còn đối với những bậc giác ngộ thì coi nó rất là nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta cảm thức được cái chết thì kính thưa quý vị là đối với những bậc giác ngộ thì chết cũng như là không thôi. Quý vị đã nghe bài thơ sinh tử chưa? Sinh như trước sam, tử như thoát khố, tự cổ thường nhiên, cánh vô dị lộ. Người ta nói là sinh như là mặc áo, chết như cởi quần, xưa nay vô cùng, không đường nào khác. Cái sống và cái chết đó, nó bình thường và nó dung dị như là mặc áo cởi quần thôi. Ngày nào mà chúng ta không bận áo, không cởi quần? Nó rất là bình thường. Quý vị có thể cười nhưng mà mình chiêm nghiệm coi đúng không? Ngày nào mà không là coi như tiêu rồi. Dạ. Đôi khi ngày cũng mấy lần, phải không ạ? Đó. Thì cái sống và cái chết, cái đó là bài thơ của ngài, ngài gì? Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bài thơ sinh tử. Chứ không phải là mình bịa ra để nói đâu. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một người mà rất là đặc biệt. Sở học uyên thâm. Ngài có một bài thơ nữa là học cao cao hề mây đỉnh núi, hoặc sâu sâu hề nước trùng dương. Quý vị nhớ về đó không? Biết về đó không? Dạ. Tức là có bài ca của những người mà cũng giống như là bài ca của chứng đạo vậy đó. Nghiêu ngao, đi giống như đi giang hồ, hành hoạt giang hồ, thực hiện cái lòng của người Bồ Tát để giúp đời. Cho nên những cái bài thơ của ngài rất là hay và rất là thâm thúy, rất là đơn giản. Thì cái chết đối với những cái bậc thiền sư cao tay như vậy thì kính thưa quý vị là nó rất là bình thường. Ngài coi là cái cuộc sống sinh và tử nó giống như là bận chiếc áo này rồi cởi chiếc áo này ra. 70-80 năm chúng ta bận cái hình hài này, nó đã cũ rồi, nó đã rách rồi, nó đã mục rồi, nó đã hư rồi, nó đã rệu rã rồi. Chi cho bằng chúng ta thay một chiếc áo mới, phải không ạ? Chúng ta nghe thì giống như là nó thô tục, nhưng mà tại vì tâm ta thô tục nên ta nghĩ nó thô tục. Còn đối với quý ngài là bận áo cởi quần là chuyện bình thường, là không có chi thô tục cả, phải không ạ? Dạ, có nghĩa là tùy theo cái sức tưởng tượng phong phú của mình tới đâu thì nó sẽ tới đó. Thì như thế đó, chúng ta có đầu óc, chúng ta có quyền tưởng tượng. Và mình tưởng tượng một cái cảnh giới nào trong khi mà mình chết và trong khi mình sống thì mình cũng sẽ đến của cảnh giới đó khi mình chết và khi mình sống. Tại sao quý vị không có tưởng tượng một cảnh giới cực lạc khi quý vị chết đi, mà tại sao quý vị lại tưởng tượng một cái cảnh giới khác để rồi mình phải đau khổ để đi vào? Nhưng mà để control được cái sức tưởng tượng của mình đó, nó không có dễ đâu. Tại vì quý vị phải có cái định của cá nhân mình thì mình mới có thể làm chủ được cái ý thích của mình. Chúng ta được quyền tưởng tượng, đâu có ai ngăn cấm mình tưởng tượng. Mà tại sao mình không có tưởng tượng một cái thế giới mình muốn đến, một cái cõi mình muốn đến, mà mình cứ tưởng tượng cái chuyện chi chi không? Để rồi mình sẽ bị lạc lõng trong những cái cõi đó, phải không ạ? Chúng ta hoàn toàn tự do. Tự do từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên và cho lúc chết đi. Trong cái cuộc đời này, chúng ta muốn làm cái gì đó chúng ta làm trong cái cuộc đời của mình, không ai bắt hết. Vấn đề là chỗ mình hướng được cái tâm tính của mình hay không thôi. Phá phiền não ác, dẹp bỏ đi cái ma phiền não. Dẹp bỏ cái ma phiền não. Phiền não của tham sân si trong cái kiếp sống của con người. Kính thưa quý vị là không có dễ gì mà chúng ta dẹp bỏ cái phiền não. Người ta đụng một tí xíu là mình đã la làng la xóm rồi. Hễ ai đụng tới ta là mệt mỏi rồi, phải không ạ? Hãy để cho ta yên, để cho mình yên. Và kính thưa quý vị là chúng ta dễ dàng gây hấn với tất cả mọi người nếu như người ta đụng chạm tới bản thân mình. Quý vị có cảm nhận điều đó không? Khi mà mình thì được quyền chê trách người khác, phán xét người khác, mình có quyền đè đầu cởi cổ người khác, Nhưng mà nếu mà ai đó mà nói tới mình một câu, chăm mình một câu, chích mình một cái, là mình lập tức phùng mang, trợn mắt, chuẩn bị là dớt lại. Thì kính thưa quý vị, là trong cái đời sống, trong cái đời sống của chúng ta đó, trong cái cuộc sống của con người của mình, nó luôn luôn tồn tại những cái mà rất là bảo vệ cho cá nhân mình không, mà không nghĩ tới người khác. Còn cái người mà Bồ Tát là cái người mà nghĩ là người khác thế nào cái đã, lúc đó mới nghĩ tới mình. Còn mình là luôn luôn nghĩ mình trước. Nếu mà trong lúc mà đông người mà có ít miếng ăn là mình phải gác lai sớm sớm một chút, trước một chút, là để mình có được đầy đủ hơn. Cái tâm lý nó như vậy. Hoặc là bây giờ trong đạo tràng này có 100 người nhưng mà chỉ có 50 cuốn sách thôi, ai vào trước thì được trước, thì đảm bảo là sẽ có sự chen lấn, phải không? Phải có sự chen lấn. Nói như vậy đó để thấy được rằng, nhưng mà nếu một cuốn sách thì đôi khi người ta không có thích thú đâu, nhưng mà nếu mà để mấy cái miếng ngọc Phật ra, hoặc là để cái gì đó mà quý quý một tí, hiếm hiếm một chút, là có chuyện xô xát rồi. Thì cái cuộc sống của chúng ta, cái sự ham thích của mình đó, nó tiềm ẩn, nó chỉ đợi cơ hội để nó bộc phát thôi. Đôi khi chúng ta kìm giấu nó dữ lắm, mà chúng ta giấu dữ lắm, bao che nó rất là kín, nhưng mà có một lúc nào đó nó sẽ thể hiện ra. Và mình phải nhanh nhẹn, đầu óc của mình phải rất là nhanh, đôi khi mình mới nhận ra được nó. Chứ còn mình cứ để cho nó trôi lăn, mình cứ muốn để cho nó làm cái gì đó nó làm, thì mình rất là khó để nhìn nhận ra được cái đó là cái gì. Và trong cái cuộc sống tu hành thì chúng ta nhất niệm mà nó khởi lên là mình đã phải biết rồi. Cho nên ở trong cái đạo tràng này mà nếu như quý vị nào buồn ai á, buồn người nào á, mà tối hôm nay mình buồn, sáng ngày mai mình còn buồn á, thì chúng ta coi lại chứ không là trất quốc. Là trất quốc á, cái sự tu hành của mình không có ích lợi đó. Ngay cả cái việc buồn thôi, nếu mà chúng ta không giải quyết nó được ngay tại chỗ 5 phút, 10 phút, thì chúng ta sau cái đêm đó ngủ dậy rồi thì làm ơn quên giùm cái. Còn chúng ta buồn một con người nào đó, buồn một ai đó, buồn một thầy nào đó, vì làm một cái gì đó mà không ưng ý với mình, mà chúng ta buồn từ ngày này sang ngày khác là chúng ta đã rớt rồi. Cái bồ đề tâm của mình là bị thối thất rồi, bị vữa rồi. Cái hạt giống bồ đề tâm của mình nó bị sâu cắn rồi, đúng không? Tại sao mình phát bồ đề tâm rộng lớn để mà cùng với tất cả chúng sanh trên cái cuộc đời này để tu hành, mà tại sao mình lại buồn chúng sanh quá đỗi như vậy? Sở dĩ mình buồn chúng sanh là tại vì nó làm cái gì đó xúc phạm trong cái cơ thể của chúng ta, xúc phạm trong cái cuộc đời của chúng ta, phải không? Chứng tỏ là chúng ta thể hiện một cái bản ngã rất là lớn, là mình to hơn nó rất nhiều. Nó không được quyền nói ta như thế, nó không được quyền làm ta như thế, nó không được quyền sỉ vô mặt ta trước bao nhiêu người, phải không ạ? Nhưng mà kính thưa quý vị là khó làm không? Phải khó mới được. Tại vì muốn làm thánh làm Phật mà đâu có dễ. Mà nếu mà làm cái chuyện đó không được, mà quý vị nói là tôi tu kiếp này để thành Phật, hoặc là tôi niệm Phật để rồi Phật rước, sao rước nổi? Dạ, không rước nổi, không kéo lên nổi, là tại vì cái nghiệp chướng mình còn nhiều quá. Cho nên kính thưa quý vị là chúng ta ráng bỏ được cái phần nào hay phần đó, chúng ta giữ được cái gì thì nhẹ nhàng cho ta chừng đó. Kính thưa quý vị, người mạnh là người mà để người khác lên vai của mình, mới chứng tỏ được ta đây là mạnh chứ. Chứ đi đè đầu cởi cổ người ta mà gọi là mình mạnh à? Quý vị thấy có lý không? Cho nên là bây giờ nè, quý vị nhường người ta một nước đó, không phải là mình thua đâu. Mình đâu có cần phải chứng tỏ rằng ta đây hơn nhà ngươi. Mình không cần chứng tỏ với ai cả. Mình chỉ cần chứng tỏ với lòng mình á, là ta không phải thua, nhưng mà chẳng qua là ta không muốn đối kỵ thôi. À, cái sự hơn thua ở đời, kính thưa quý vị, là nó mong manh lắm. Chúng ta hơn, nhưng mà trên cuộc đời này, trên thế gian này thiếu chi người hơn ta. Và nói tới chuyện hơn thua là, kính thưa quý vị, là không ai hơn ai cả. Anh là cái gì mà anh gọi là hơn? Bây giờ anh xét thử xem, anh xét thử xem anh có cái gì mà anh gọi là anh hơn để mà rồi anh lên mặt. Ví dụ một cái để coi coi mình có thể nổ được với ai, mình có thể lên mặt được với ai. Bây giờ mình có cái gì đi nữa thì kính thưa quý vị là gọi là tránh ánh đèn sân khấu, tắt đi anh, tắt cái đèn đi. Diễn viên đang tránh cái ánh đèn của sân khấu ở phía trên. Cứ tám cái đèn này nó rọi vô một lát nữa là nám mặt hết. Mà nghiệt có một cái là mình cũng muốn giữ nước da cho nó đẹp một chút. Đó. Mà chẳng lẽ thầy chùa mà lại đi mua kem để xóa. Nói như vậy nó giỡn cho vui. Là kính thưa quý vị, ở trong cái cuộc đời này nó có những cái mà ai cũng có cảm thức như nhau cả. Chúng ta muốn mình đẹp, người khác cũng muốn mình đẹp, đâu có ai muốn mình xấu đâu. Đảm bảo nếu mà tôi đứng ở đây mà tôi làm một mắt thì chắc không ai kêu tôi lên đây giảng đâu. Phải không? Không có đâu, người ta cũng phải coi chứ. Coi dáng, coi dấp, coi mặt mũi, coi có được hay không nữa chứ, phải không? Coi nó trong được thì mới cho lên diễn đàn chứ. Cái đó là cái điều chính xác thôi. Quý vị có thể cười, quý vị có thể cười, nhưng mà rồi cái điều đó là sự thật. Thì chúng tôi nói đó, ngồi ở trong một cái hội trường hoặc là chúng ta đi ra ngoài phố, hễ mà người nào mà đẹp là luôn luôn thu hút được những ánh mắt của những người khác. Luôn luôn là như thế. Và cái tâm thức của con người chúng ta cũng vậy. Tâm thức chúng ta luôn luôn mong muốn một cái gì đó, mình phải hơn người ta, mình phải được hơn người ta, mình phải tốt hơn người ta. Và cái đó cũng là một cái rất là đương nhiên của cuộc sống này, để cho cái thế giới này nó phát triển, nó đi lên. Không phải hẳn nhiên mà con người ta đi tìm cầu cái chân, cái thiện, cái mỹ. Ai cũng muốn có được cái chân, cái thiện, cái mỹ hết. Và lúc nào người ta cũng ráng cố gắng để tìm cho được cái chân thiện mỹ trong cuộc đời này. Chứ nhìn cái mặt mà lúc nào cũng cau có, lúc nào cũng nhăn nhó hết trơn thì làm sao mà chịu nói. Và kính thưa quý vị, tâm chúng ta làm sao thì nó thể hiện ra cái khuôn mặt mình y chang vậy. Chúng ta nhiều muộn phiền thì cái mặt của chúng ta nhìn nó buồn lắm. Nhìn nó ủ rũ lắm, phải không ạ? Mà lúc nào chúng ta cũng tươi, cái gì rồi nó có rồi nó không, cái gì rồi nó cũng được rồi nó cũng sẽ mất. Hôm nay nó mất thì ngày sau nó khỏi phải mất thôi, có gì đâu. Nếu mà mình nghĩ cái chuyện nó đơn giản thì nó sẽ trở thành đơn giản. Còn nếu mà mình để cho cái chuyện nó quá ư là phức tạp thì nó sẽ tự động phức tạp. Thì kính thưa quý vị là khi mình phá những cái phiền não ác của mình rồi, mình không còn phiền não nữa rồi, thì cái cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Trong cuộc đời, trong cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chồng nói một câu, vợ phan lại một câu, con cái phan lại vài ba câu, thì kính thưa quý vị, cái gia đình của mình nó nát bét rồi. Nhưng mà nếu mà chồng nói một câu, vợ nhịn một câu thì nó êm xuôi lắm. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê, phải không? Chồng giận thì vợ phải lui. Rồi gì nữa? Chồng tới vợ tới thì biết lùi vào đâu. Cái đó là ca dao, còn quý vị cũng nghĩ theo nghĩa nào thì cũng nghĩ. Dạ. À, phá phiền não ác tồi phục tứ ma, tức là xô dẹp chúng ma. À, chúng ma chúng ta có là ma phiền não, ma ngủ ấm, rồi tử ma, rồi thiên ma. À, tử ma kính thưa quý vị là khi mà cái chết nó đến, chúng ta rất ư là sợ hãi. Nhưng mà cái đó là một cái điều rất là tất nhiên, là tại vì chúng ta sẽ bỏ đi hết mọi thứ mà chúng ta có trên nhân gian này. À, bất cứ cái thứ gì mà chúng ta có trong nhân gian này, đùng một cái chúng ta phải phủi sạch, thì chúng ta rất là sợ khi nó đến. Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp nhận nó một ngày nào đó không có xa. Cho nên mình phải chuẩn bị tinh thần để nghinh tiếp cái con ma tử này. À, mình phải chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà kính thưa quý vị là có những người, người ta còn sống nhưng mà người ta đã chết rồi. Là tại vì người ta sợ quá, người ta chết thôi chứ không gì trơn á. Có nghĩa là khi thấy một cái cây cầu lắc lẻo mà mình không dám qua, mình không dám đi qua cái cây cầu lắc lẻo đó, mình sợ té. Mình sợ té mà mình không dám qua thì cũng giống như những người đã té rồi mà không có qua được cây cầu. Phải không ạ? Cái sự sợ hãi của chúng ta và cái sự thụt lui của chúng ta cũng chính là sự chấm dứt, cũng chính là một cái chết. Nếu như hôm nay quý vị sợ một cái gì đó mà mình không dám đi tới, mình sợ là ngồi thiền ăn chay sẽ không có sức khỏe, ăn chay sẽ mang đến bệnh hoạn, kính thưa quý vị là thiếu chi người trên thế giới này ăn chay mà người ta cũng khỏe cũng mạnh vậy. Nhưng mà quý vị nói là ăn chay không có đủ sức khỏe, ăn chay bệnh hoạn, thì thiếu chi người ăn thịt ăn cá người ta bệnh hoạn, người ta chết. Cho nên khi mà nói tới cái vấn đề đó, nó không có một cái cơ sở lý luận một cách vững chắc. Phải không ạ? Thưa là cái tử ma, không phải đợi lúc người ta chết người ta mới gọi là tử. Nhưng chúng ta đã đôi khi là chúng ta nghe là chết trong lòng một ít. Yêu là chết trong lòng một ít. Chẳng những yêu mà ghét cũng chết trong lòng một ít. Và có những cái không phải là một ít nữa, là một lố, một tá, một tấn, một tạ, một gì đó nữa không? Đôi khi là chết cả một đời. Chỉ vì thất tình thôi, đáng lý là không có chết. Nhưng mà chúng ta lại đem cái thất tình đó và vùi dập cuộc đời mình cho đến chết, hành hạ cuộc đời mình cho đến chết. Phải không ạ? Suy ra cho cùng thì kính thưa quý vị là thất tình là một cái dại để tìm tới cái chết. Trong cái cuộc sống này, nếu như là có một cái bài thơ của gì, ngàn người, trong ngàn người yêu em trong đó còn tôi, trăm người yêu em trong đó có tôi, mười người yêu em trong đó cũng có tôi, còn ba người yêu em thì trong đó vẫn còn tôi, hai người yêu em thì trong đó vẫn còn tôi, một người yêu em thì chính là tôi, phải không? nhưng mà mình lại chế ra là còn hai người yêu em trong đó còn tôi, nhưng mà người kia rồi sẽ ra đi thì tôi ngu gì ở lại. Để cho quý vị khỏi có ngủ. Và kính thưa quý vị là từ 1.000 người yêu em cho đến không còn người nào, và người kia nhất định phải ra đi rồi, là cô nàng này có vấn đề rồi. Big problem rồi. Tôi mà ở lại là tôi hứt hụi chót là tiêu rồi. Và tồi phục tứ ma. Xô dẹp bốn cái loại ma. Ma phiền não, khi mà phiền não trỗi lên là đương nhiên là có ma rồi. Ma phiền não trong cái cơ thể của con người chúng ta, trong cái đầu óc chúng ta, khi mà một cái sự việc nào nó đi qua đầu óc mà không vừa lòng mình thì mình rất là dễ sanh ra phiền não. Bất cứ cái gì, và kính thưa quý vị là tham sân và si, cái sân giận của con người nó là một trong ba cái độc. Chúng ta tham cũng là một cái độc, mà chúng ta sân giận cũng là một cái độc, và chúng ta si mê, mê muội cũng là một cái độc. Và ba cái độc đó nó làm cho con người của mình trầm luân trong sinh tử, là không có cái nào khác. Và kính thưa quý vị, trong những cái giáo lý mà chúng ta học ở đây, ngay cả hòa thượng ở đây chỉ dạy, không phải là dạy để rồi cho chúng ta để trên bàn thờ chúng ta ngắm, chúng ta chưng diện, hay là học để cho nó đầy cái túi cơm, đầu đầy cái túi của mình. Không phải là chúng ta học để rồi chúng ta hãnh diện với cuộc đời là mình học cái này xong rồi. Chúng ta học không phải là để sau này khi mình nhắm mắt đi rồi mình kê khai với cái Ngài A-di-đà là con đã học nhiều cho nên bây giờ con được quyền lên. Cái học của chúng ta không có ý nghĩa đó, mà tất cả những cái học đều để cho mình thực hành hết, để cho mình hành trì. Mà hành trì ở đây không có nghĩa là chúng ta dở cái bản kinh ra chúng ta đọc, gọi là hành trì. Hành trì ở đây không có nghĩa là mình cứ tụng niệm câu chú hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, cứ tụng hoài, tụng mỏi miệng, tụng rơi hết cả nước miếng, nước bọt của mình ra. Không phải chúng ta tụng như thế. Mà hành trì ở đây á, có nghĩa là trong cái cuộc sống, trong cuộc đời của mình, mỗi bước chân đi là mình đã hành trì rồi, mỗi hơi thở ra vào là mình đã hành trì rồi. Cái hành trì của mình là cái hành trì đối diện với cuộc đời để xử lý nó như thế nào. Tại vì tất cả chúng ta đều đối diện với cuộc đời và đều xử lý những gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Và cái hành trì của Đức Phật chính là cái sử dụng những cái phương thức mà Phật đã dạy đó, ứng dụng vào trong cái đi đứng ngồi nằm của tất cả chúng ta. Trong cái tứ sự oai nghi mà nhà Phật dạy là đi đứng ngồi nằm, ghi vô đi để quên. Ít bữa gọi tứ sự oai nghi là cái gì? Tứ sự oai nghi là đi đứng nằm ngồi. Còn cái nào khác không? Còn cái nào ra ngoài cái tứ sự oai nghi không? Ngủ hả? Ngủ thì nó cũng là một trong những cái phương diện là đi đứng nằm ngồi. Đôi khi người ta đi người ta vẫn ngủ. Có vị nào lái xe lên freeway mà ngủ không? Một cái ví dụ rất điển hình là lát nữa lái về San Diego thì đương nhiên sẽ có mắt nhắm mắt mở. Chúng ta ngủ trong lúc chúng ta đi cũng có, phải không? Chúng ta đứng chúng ta ngủ cũng vẫn có, và nhất là chúng ta ngồi chúng ta nghe pháp chúng ta ngủ vẫn có. Cái này có thì nhiều lắm và thấy rất là rõ. Còn nằm thì dễ thấy rồi, nằm thì không còn phải bàn cãi nữa. Tứ sự oai nghi, cái ngủ ấm, kính thưa quý vị là ấm là cái gì? Ấm là che, ấm là che đậy, ấm là che đậy, chất chứa, che đậy và chất chứa. Thì kính thưa quý vị, sắc thọ tưởng hành và thức là ngủ ấm ha. Sắc thọ tưởng hành thức, khi chúng ta có ngủ ấm, chúng ta có sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, kết hợp với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, để rồi nó tạo ra sáu cái thức mình có thể cảm nhận được đối với những cái đối tượng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng ta cảm nhận được cuộc đời. Thì kính thưa quý vị là ngoài những cái mà Phật đã dạy ra đó, ngoài những cái giáo lý mà chúng ta học bằng pháp số ra đó, cái giáo lý pháp số, kính thưa quý vị là Ngài An Thế Cao á là một trong những người mà đi từ Trung Quốc qua Ấn Độ để dịch ra những cái pháp số này từ những cái thế kỷ đầu của công nguyên. Thế kỷ đầu công nguyên, cái đời của Ngài là đời Hậu Hán, là năm 22 cho đến năm 220 công nguyên. Thì một trong những cái tác phẩm mà Ngài để lại với cuộc đời là trong đó có những pháp số. Pháp số là những cái con số nói về những cái yếu chỉ của Phật pháp, ví dụ như lục căn, lục trần, lục thức, đại khái về đó, ngũ giới, ngũ ấm, bát chánh đạo, vân vân, tức là những cái pháp, những cái con số để chúng ta hiểu. Thì Ngài An Thế Cao cũng là một trong những người đầu tiên để mà đem những cái pháp số từ ở bên đất Ấn Độ đi về rồi dịch ra những cái tác phẩm của mình. tội phục tứ ma và hoặc là tội phục chúng ma. Cái số nhiều của cái chữ chúng là số nhiều, ví dụ như chúng sanh. Khi mà viết cái chữ chúng, thưa quý vị, là người Trung Hoa họ viết và họ viết cái chữ hai cái chữ nhân để chỉ cho nhiều người. Nhiều người thì cái thứ quý vị là khi mà ở trong chùa học chữ Hán và thực tập những cái cách ghi mà người ta gọi là viết thư pháp á, quý vị ra coi chữ viết thư pháp không? Có bác Thiền Đạt, bác Thiền Đạt cũng viết được thư pháp á. Từ cái thời nhỏ ở chùa, kính thưa quý vị, là học chữ Hán, và ai cũng học hết, quý thầy đều biết chữ Hán hết. Có người thì ham thích chữ Hán để luyện trở thành một cái sở thích của mình, sở thích viết chữ Hán để mà biểu diễn chơi. Nhưng mà kính thưa quý vị là từ cái hồi nhỏ mà mình học á, mình thấy nó có một cái gì đó nó hơi thiên thiên, hơi linh linh. Cho nên đến khi mà đọc sớ, khi mà cúng á, quý vị thấy thường quý thái quý ngài cúng linh hoặc là cúng Phật thì hay dâng sớ dâng điệp đều mà viết bằng chữ Hán hết. Thì khi mà viết bằng chữ Hán như vậy mà dâng lên thì chúng ta thấy nó hơi linh linh, phải không? Còn nếu như mà cầm cái miếng giấy lên không mà đọc không vậy thì nó không có linh tí nào hết. Quý vị có cảm giác vậy không? Nhưng mà kính thưa quý vị là chữ nghĩa trong đó nó y chang nhau, nó giống y chang nhau đó là cũng do cái cảm thức của mình, phải không ạ? Thì khi mà cúng chẩn tế cũng vậy, hoặc là cúng một cái vị đại lão hòa thượng như là hòa thượng Cố Hòa Thượng, thượng Trí Hạ Chơn đi, thì quý ngài cũng viết chữ Hán, và cái long vị của quý ngài cũng đều viết bằng chữ Hán hết để tạo nên một cái nét của thiền môn. Chứ thật ra chúng ta viết chữ Việt cũng được thôi, phải không ạ? Và khi vào chùa thường thì chúng ta thấy thờ những cái bàn thờ tổ tiên hay là bàn thờ vong cũng đều viết bằng chữ Hán cả, là tại vì cái nền văn hóa thiền môn của chúng ta nó bắt đầu từ đó. Bắt đầu từ đó cho nên quý ngài giữ. Hoặc là khi mà đi lên chánh điện chúng ta thấy là Đại Hùng Bửu Điện, phải không? Thì tất cả những cái đó đều viết bằng chữ Hán, đều viết bằng chữ Hán hết để giữ lại cái nét truyền thống văn hóa từ ngàn đời của thiền môn. Nhưng mà khi lên Lộc Uyển thì sao? Viết bằng chữ Việt, viết bằng thư pháp chữ Việt, phải không? Quý vị vào cái thiền đường gì? Trăng gì? Trăng Đầu Non, phải không? Thấy hai cái chữ gì? Vô sự. Vô sự. Thì kính thưa quý vị, thay vì chúng ta để một cái chữ Hán mà không có ai hiểu hết thì chúng ta để một cái chữ mà ai vào cũng hiểu, phải không? Thì có lợi ích hơn không? Nhưng mà kính thưa quý vị, nó trở thành một cái nền văn hóa, một cái nét truyền thống mà khó có thay đổi lắm. Cho nên các chùa dẫu cho đi ra nước ngoài, đi ra Mỹ hoặc là đi ra các nước Tây Âu, châu Âu đi chẳng hạn, người ta cũng vẫn muốn lưu lại một cái ký ức về chùa chiền. Và kính thưa quý vị là dẫu cho những ngôi chùa có đi ra khắp muôn nơi đi nữa thì cái mái cong vẫn giữ. Cái mái cong, cái nét đẹp của ngôi chùa vẫn giữ. Cái cửa tam quan vẫn giữ. Còn bất đắc dĩ lắm, mới vừa mua được cái nhà thì chưa có phải làm được mấy cái kia thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì nếu mà có tiền là đảm bảo cũng xây lên là mái cong, cũng có cửa tam quan để giữ được cái nét đẹp của thiền môn, mà nó khác hẳn với những cái nhà khác. Và kính thưa quý vị là chúng tôi vừa đi qua bên tiểu bang Arizona thì có một cái nhà thờ, chỉ cần lấy cái thánh giá xuống là ra cái chùa thôi. Chỉ cần lấy cái thánh giá xuống là ra cái chùa, là tại vì bây giờ người ta cũng xây cái nhà thờ y chang như là chùa, cũng có mái cong, cũng có rồng phụng, cũng có bậc tam cấp, thấy không? Thì đó là một trong những cái mà cái vấn đề cải đạo phải được đặt ra trên cái phương diện hoằng pháp, trên cái phương diện tiếp nhận tín đồ, trên cái phương diện chuyển hóa tâm thức của con người. À, quý vị nghĩ là cái điều đó nó rất bình thường, ai muốn làm sao cũng được. Nhưng mà kính thưa quý vị là trong thâm tâm của những cái nhà truyền đạo người ta không đơn giản vậy đâu. À, nó có chiến lược và chiến thuật đàng hoàng, nó có cả một cái hệ thống đàng hoàng. Kinh khủng lắm chứ phải không đâu. Cho nên là kính thưa quý vị là chúng ta học theo Phật Pháp và hành theo Phật Pháp không có nghĩa là chúng ta bỏ bê hết tất cả mọi thứ, chúng ta không nhìn, chúng ta không phán xét. Và mình phải hiểu thật sự là trong cái vấn đề này người ta cần cái gì. Và kính thưa quý vị, đất nước của những đất nước phát triển, của những con người phát triển ở Mỹ Châu, ở Âu Châu, Úc Châu, những cái đất nước phát triển người ta nhìn vào những tôn giáo rất rõ. Người ta nhìn rất là rõ và người ta biết được rằng người ta sẽ còn cái tôn giáo này nữa hay không, người ta muốn tiếp nhận cái tôn giáo này nữa hay không, và cái tôn giáo này mang đến cho cuộc đời của họ, mang đến cho dân tộc họ, mang đến cho lối sống của họ được cái ích lợi gì, nó có phù hợp hay không. À, chính vì vậy mà có những cái tôn giáo đã chuyển hướng sang những cái nước nghèo là tại vì cái dân trí của họ chưa có cao, cái sự phát triển của họ chưa cao, và họ đã mất cái chỗ đứng trên những cái đất nước giàu và mạnh. Khi mà đầu óc của con người, khi mà những tiến triển của xã hội họ không đi kịp nữa, những cái nền giáo lý bây giờ phải vay mượn giáo lý của nhà Phật vào trong để giảng. À, làm gì có chuyện vô thượng, đã vô thượng thì làm gì có thượng đế, phải không? Thì kính thưa quý vị là có rất là nhiều và rất là nhiều. Cho nên đôi khi chúng ta nói chứ trời ơi cái gì cũng tốt hết, cái gì cũng tốt, mình biết cái gì cũng tốt hết trơn á, nhưng mà thật ra chúng ta đâu có đi vô sợ tận cùng đâu mà biết cái gì tốt cái gì xấu. Và kính thưa quý vị là không có quơ đũa cả nắm, không quơ đũa cả nắm, chúng ta biết là Phật dạy điều đó và mình thực hành theo điều đó. Và kính thưa quý vị, quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng á, ba cái điều đó thôi quý vị giữ cho trọn vẹn thì chúng ta không lạc vào tam đồ ác đạo. Nhưng mà chỉ cần một cái lời nào đó nói mà chúng ta không có suy nghĩ một cách rất là cẩn trọng và không hiểu cái hàm ý ẩn tàng ở bên trong, không hiểu được cái thâm ý sâu xa còn nhét kín ở đâu đó mà chúng ta nghe theo là chúng ta rất quốc rồi. Chỉ cần người ta sử dụng một cái ngôn ngữ gần giống với ngôn ngữ nhà Phật, quý vị hiểu không? Chỉ cần một cái ngôn ngữ gần giống thôi là chúng ta siêu lòng rồi, là chúng ta trớt quốc rồi. Chúng ta từ cõi giới của chư Phật, chúng ta đi sang cõi giới của chư thiên, và chúng ta lại đi vòng vòng xuống cõi giới của những cõi người. Thì nói như vậy có nghĩa là kính thưa quý vị là trong cái cuộc sống tu hành, chúng ta tự khắc kỹ lấy bản thân của mình. Và không phải lúc nào mình cũng nhớ đâu, mình mau quên lắm. Con người là chóng chán mau quên. Quý vị nghiệm lại mà xem mình có phải là những cái con người chóng chán mau quên không? Rất là nhanh, chúng ta rất là chóng chán, mau chán lắm. Tuy là nó vui vẻ đó, nó được á, nhưng mà rồi chúng ta cũng mau chán lắm. Và thường con người ta cái gì mà mình đã cầm được trong tay mình rồi là cái đó nó không còn không còn tốt đẹp nữa, không còn ao ước nữa. Cái gì mà mình chưa cầm được trong tay thì mình mới ao ước. Và đôi khi mình thật là hạnh phúc khi mình sống với ao ước, tức là mình sống với cái mình chưa có bao giờ đạt được. Nếu như bây giờ mà quý vị đã ngồi lên cực lạc rồi thì quý vị đâu có nghĩ mơ ước tới cực lạc làm gì, phải không? Thì cũng như vậy đó, nếu như chúng ta chưa có vài ba triệu đô trong tay thì chúng ta sẽ ao ước, nhưng mà nếu cầm tới rồi là mình thấy cái này nó cũng chưa đủ đâu. Lập tức nó sẽ có những cái gì đó ngon lành hơn. Khi mà chúng ta chưa đi mua xe, thưa quý vị, là nhìn chiếc xe ta ham lắm, ta thích lắm, ta thấy cái này là vừa lòng rồi, chắc là mình mua cái chiếc này rồi là mình sẽ không bao giờ mua chiếc nào nữa khác đâu. Mình không mua chiếc nào nữa. Nhưng mà khi lập tức mình mua nó về rồi là mình sẽ lập tức nhìn thấy người bạn mình, sao lúc đó mình không mua chiếc này ta. Lập tức nó có cái sự xuất hiện ở bên trong, có sự ẩn tàng ở bên trong ngay lập tức. Thiên ma và tử ma, và tử ma là nãy nói rồi, có những lúc chúng ta còn sống ở đây nhưng mà cái tử ma nó vẫn có xuất hiện, có nghĩa là nó để cho mình chấm dứt một cái cuộc sống, một cuộc hành trình, hay nó chấm dứt cái sự hoạt động của mình. Lúc nào mà mình bị một cái sự chấm dứt một cái hành trình mình hành hoạt, hoặc là chấm dứt một cái gì mà mình cảm thấy là cái điều đó nó mang lại cho mình cuộc sống an ổn mà tự dưng mình chấm dứt, thì đó cũng có thể gọi là tử ma, phải không? Như ví dụ như quý vị đi đến đây, quý vị làm công quả đến đây để quý vị tu tập, đùng một cái có cái chuyện gì người ta nói là ô chỗ này không tốt đâu, chỗ này thế nọ thế kia, rồi chúng ta ngưng lập tức, thì đó chúng ta vẫn còn sống đó, nhưng mà mình đã bị chết. Cái tâm trí ban đầu của mình bị chết liền, chết không kịp ngáp. Thiên ma, thiên ma không đợi cho đến lúc mà chúng ta thành Phật rồi thì thiên ma mới đến quấy phá, như là quấy phá Đức Thế Tôn. Thiên ma ở đây mình có nghĩ là một cái sự trở lực ngăn cản mình trên con đường tu theo thánh đạo. Khi mà chúng ta làm một cái việc gì mà tự dưng chúng ta cảm thấy là chúng ta chán nản, chúng ta cảm thấy không muốn làm nữa, chúng ta cảm thấy buồn rầu, là tự động mà chúng ta bỏ ngang, thì đó là bị thiên ma quấy rối. Hoặc là khi mà chúng ta nói quý vị có thể ngồi thiền, thì tự nhiên mình cảm thấy là ô sao mà mình đau cái vai quá, mình nhức cái nọ cái kia quá. Kính thưa quý vị là cái đó không có phải đâu, là tại vì khi chúng ta càng an tĩnh bao nhiêu thì chúng ta nghe rõ cái động niệm bấy nhiêu. Quý vị để ý không? Khi mà mình an tĩnh bao nhiêu, mình an tĩnh chừng nào, thì mình sẽ thấy là ở trong cơ thể của mình nó nhúc nhích một cái gì đó là mình cũng cảm nhận được. Thật ra là trong cơ thể mình nó cũng có ngứa nhiều chỗ lắm. Nó ngứa nhiều chỗ, nó ngứa đầu, ngứa tai, nó ngứa lưng. Nhưng mà khi mà mình hành hoạt nhiều á, mình hoạt động nhiều vậy nè, mình múa tay múa chân nhiều rồi á, mình không có để ý được cái nhỏ kia nó xuất hiện. Nó bị cái lớn nó xuất hiện rồi, nó che phủ rồi. Cho nên khi mà mình an tĩnh rồi á, mình tịnh lại rồi á, mình không hoạt động nữa đó, thì lập tức những cái nhỏ bé kia nó sẽ trỗi dậy trong lòng mình, và mình rất là dễ nhận biết những cái trỗi đó, phải không? Cho nên những người võ sĩ đạo của Nhật mà đã đến đạt đến trình độ thượng thừa rồi là không cần nhìn cái anh kẻ thù sau lưng mình. Ta vẫn nhìn hướng này thôi, nhưng ta vẫn nhắm mắt thôi, nhưng mà anh kia xuất chiêu là ta biết đường, ta đỡ liền. Phải không ạ? Mình có coi phim không? Dẫu là mình không cần nhìn, dẫu là người kia có thực hiện lâm ba chi bộ là chạy thật là nhanh á, nhưng mà cái người lâm ba chi bộ là một cái bộ phim mà giống như cái bà già mà bà hát ở trong, cái tiếng hát của bà làm cho nhà sụp lá bay rồi đó, các biết cái đó không? Không biết hả? Mình phải kể phim Hồng Kông nghe rồi. Thì mường tượng ra được rằng một cái người lâm ba chi bộ khi mà họ đánh nhau là họ chạy rất là lẹ, họ chạy xung quanh mình nhưng mà mình không thấy bóng dáng của họ đâu hết. Thì cái người mà thượng thừa rồi là người ta không cần nhìn, lúc mà họ chạy rồi là họ chỉ nhắm mắt thôi, và người kia đứng lại chỗ nào là bị một nhát kiếm ngay lập tức. Thì cái người mà người tỉnh, người mà tỉnh tọa, người mà đã tĩnh tâm, đã định tĩnh rồi á, thì dẫu cho một cái gì đó mà nó xuất hiện trong lòng mình hoặc nó xuất hiện ở đâu đó là mình đều cảm nhận một cách rất là rõ ràng. Chính vì vậy mà khi quý vị ngủ á, nếu mà mình tỉnh thì ai khua cái gì mình cũng biết hết. Không phải người ngủ là người không có nghe đâu, người ta vẫn nghe đó. Thì đó, kính thưa quý vị là trong cái tội phục tứ ma, cái thiên ma, nó cũng không có quan trọng lắm đâu, cũng không có quan trọng lắm. Nhất là cái gần gũi nhất với chúng ta là cái phiền não ma, là cái ma đầu tiên, mà mỗi người trong chúng ta đều có cái đó một cách rất là rõ ràng và dễ biết lắm. Khi có một cái sự việc gì mà mình không ưng ý, mình không vừa lòng, mình không bằng lòng với mình, mình không bằng lòng với người đó, thì lập tức cái phiền não nó xuất hiện ngay. Và khi một người nào đó trở thành thần tượng của mình mà ai mà xúc chạm là chúng ta phiền não này, chúng ta lên đường liền, chúng ta lập tức lên đường liền là để bảo vệ. phải không ạ? À, thật ra nó chả có là cái gì hết, nó chỉ qua là một cái bợn sóng của cái tâm thức của con người mà chúng ta muốn bảo vệ thôi, phải không? Và kính thưa quý vị là mọi thứ trong cuộc đời này, cái gì mà chúng ta không bằng lòng, những cái gì mà chúng ta không bằng lòng thì cái đó nó dễ dàng làm cho mình phiền não lắm. Và chúng ta phải hiểu một điều là mọi thứ trong cuộc đời này là của chung. À, chúng ta cho cái điều đó là đúng, nhưng mà người khác cho cái điều đó là sai. Chúng ta cho cái điều đó là của mình, là đúng với mọi thời và mọi lúc, nhưng kính thưa quý vị đâu có chắc. Và người khác cũng vậy, người ta cũng cố chấp cho là cái điều mình đúng, nhưng mà cũng không có chắc luôn. Chính vì vậy mà đâm ra cái chỗ cãi nhau, đâm ra cái chỗ bất hòa. À, xin thưa là không có dễ dàng gì mà mình phát hiện được những cái vi tế của phiền não. Đôi khi bản thân của ta cũng xuất hiện sự phiền não. À, phát nguyện là đúng 5 giờ sáng là phải dậy ngồi thiền. À, phát nguyện với lòng là như thế. Nhưng mà đôi khi nướng qua trở lại, chúng ta nướng qua trở lại cho đến 5 giờ rồi, đồng hồ reng rồi thì tắt đồng hồ, thì sao ráng đi 5 phút nữa. Dạ, 5 phút nữa rồi 15 phút nữa cũng đâu có sao. Hôm nay mình sẽ dậy trễ một chút rồi mình sẽ ngồi bù. Mình sẽ ngồi bù. Nhưng mà rồi kính thưa quý vị là khi mà ta dậy ta ngồi bù rồi đó, nhưng mà trong lòng mình cũng vẫn áy náy. Nói chứ tại sao mà mình không có chiến thắng được nỗi lòng mình, phải không? Nên mình thấy cái điều đó rất là đơn giản. Chúng ta cứ dậy vào cái giờ đó và cứ lên thắp nhang lễ Phật và ngồi thiền thôi. Nhưng mà đôi khi làm không có được, làm không được, thực sự là không được. Không biết là bị cái chướng gì, không biết là bị cái giống gì đó, mà nó làm cho mình không thể ngồi dậy được. Có không ạ? Đôi khi là chúng ta lên hồi còn nhỏ thì quý chú tiểu là chuyên môn. Khi mà bị sư phụ đập cho dài roi rồi bò dậy đi không kịp để đi xúc miệng luôn. Cầm cái áo tràng mang vô là lên chánh điện thôi. Lên chánh điện là chưa kịp gì hết là tay thì gõ mõ nhưng mà mắt thì vẫn ngủ. Ngủ mà rớt dùi chuông dùi mõ hồi nào không hay. Và kính thưa quý vị là một chú tiểu 11, 12 tuổi đi vào chùa, sáng 4 giờ sáng là đã bị đập dậy rồi. Thì sao? Ngủ đâu có đã đâu, ngủ chưa có đã. Cho nên là lên chánh điện là gõ mõ là rớt mõ là chuyện bình thường. Và quý thầy, quý vị đại đức, những vị lớn ở trong chùa, khi mà thấy rớt chuông rớt mõ là cầm cái dù chuông quăng luôn. Đánh thức bằng cách đó là cầm cái dù chuông mà phang thôi, phang cho thức dậy chứ. Thì cho nên là cái mà nghiêm khắc của nhà chùa, thưa quý vị là nó cũng kinh khủng lắm, nó mới nên được. Chứ mà cứ huấn luyện cho một con người làm thầy thiên hạ mà để cho nó trơ trơ, để cho nó trớt trớt sao được, phải không? Cho nên là đôi khi cái cha mẹ vào mà thấy con cái của mình thức khuya dậy sớm, ăn chay rồi bận đồ rách rồi không có xà bông giặt rồi này kia cũng đau lòng lắm, giác về. Thì vậy thôi. Cho nên là ở chùa, thưa quý vị là ở chùa mà chùa chúng đông á, một thầy một trò thì không nói gì, một thầy một trò thì cái tình thương nó trọn vẹn hơn, ông thầy ông chăm sóc nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà ở chùa 5-70 chúng, 5-70 chúng thì kính thưa quý vị là không có thương cái kiểu đó được, mà thương đồng đều. Thương đồng đều có nghĩa là làm sai là bị phạt, phạt rất là nghiêm khắc. Có những cái phạt quả đường, quỳ quả đường, lạy quả đường, quỳ hương, quỳ và quỳ hương là chuyện rất là bình thường, còn quỳ quả đường kiểu này mới ác nè. Có nghĩa là khi mà quỳ quả đường trong cái mùa hạ đó, mùa hạ là cái mùa an cư, mùa hạ mùa an cư là rất là đông Phật tử đến trong mỗi cái bữa trưa. Nhưng mà nếu mà sáng đó mà không dậy công phu á, là kiểm chúng sẽ bắt ra quỳ, quỳ trong giữa cái lúc mà Phật tử đang tới của buổi trưa á, tức là trước mặt của Phật tử mà mình quỳ mình lại, mình lại sám hối thì đó mới quê chứ còn bình thường đâu có quê. Có nghĩa là từ lớn cho đến nhỏ, kể cả tỳ kheo, sa di và điệu, nghiêm khắc lắm. Cho nên là những cái hạ trường của ngày xưa, cũng phải ngày xưa gì bây giờ vẫn còn nghiêm khắc chứ phải không, rèn luyện từ như thế. Và kính thưa quý vị là trong cái thời của chúng tôi làm điệu cũng mười mấy năm về trước, thì khoảng 20 năm chứ hả, 20 năm về trước, thì 30 mấy chú điệu nhỏ cỡ mình thôi, thì làm sao mà không ở dơ được. 30 mấy chú điệu và tự mình phải giặt đồ, tự mình phải lo. Thì ngủ, kính thưa quý vị là trời thì nó nóng mà không có quạt, mồ hôi nó đổ ra ở trên cái đơn á, cái phản á, nó đổ ra lâu ngày rồi, thì kính thưa quý vị là mấy cái con gì, mấy con rệp nó sinh ra, mấy con rệp mà nó nằm ở trong mấy cái kẹt á, kể thấy ghê quá hả. Mấy con rệp mà nó nằm ở trong đó, mà mỗi lần mà chúng ta nằm cái lưng xuống á là nó cắn. Ui cha, nó ngứa thì thôi, mà nó cắn xong rồi thưa quý vị là nó đỏ nguyên cả một cái đường lưng mà nằm ở trên cái miếng ván của mình á. Vui lắm. Cho nên là khi mà nằm như vậy cũng chưa xong đâu, còn nằm những cái giường sắt á, quý vị biết cái giường sắt của Việt Nam mình không? Cái giường bằng sắt rồi nó có cái miếng sắt nó lỗ ở trên á, nằm trên những cái giường sắt, cái lưới sắt á, thì thường thì để những cái đèn điện mà cái đèn có bóng trái ớt á, phải không, rồi nối dây từ giường này qua giường kia, nhưng mà nối không khéo nó chạm vô cái giường sắt, phải không. Thì đâu phải là ở đây chúng ta có đầy đủ phương tiện đâu. Khi mà bắt dây thì quý thầy quý điệu đâu phải là chuyên gia về bắt điện, thì cứ bắt là cứ cái giường này nối qua cái giường kia rồi cột nó vô trong cái dây vậy, nó kéo qua là chuyện rất là bình thường ở chùa, đối với tất cả các chú. Ai chưa phải là người ở chùa từ nhỏ thì không cảm giác được cái vui của những cái chú tiểu ở chùa. Thưa quý vị là đá banh cũng có, đánh lộn cũng có, điệu tiểu mà, mọi thứ. Thì kính thưa quý vị, cái đời sống đó, cái đời sống ở chùa hồi còn nhỏ nó vui lắm. Lớn lên đi học thì kính thưa quý vị là học tăng ni, học chung, học những lớp nhỏ là tăng ni học chung, một bên dạy tăng một bên dạy ni. Nhưng mà cãi lời là ham chơi, mình đi đá cầu. Đi đá cầu thì bị thầy sư phụ bắt vô, nằm lên trước cái bục giảng của lớp vậy nè, nằm lên và ăn đòn. Nhưng mà nghiệt con cái là ông sư phụ ông quýnh một lần là tưởng tới già, mỗi lần mà ông quýnh là ông kéo hết cái quần mình xuống, chừa cái mông thôi, chừa cái mông ra quýnh thôi đấy. Và kính thưa quý vị là ngài hòa thượng Đổng Minh á, mà mình kể đó, là ngài nói là đánh điệu, tức là dạy điệu đó, đánh điệu đó, cũng giống như là cầm ba cây nhang cắm lên bàn Phật, thấy không? Gọi là cúng, đánh điệu là cúng dường chư Phật. Cái sự nghiêm khắc nó như vậy đó. Phải rèn luyện như vậy. Bây giờ quý vị dám đánh con mình không? Năn nỉ bắt chết đi, phải không? Nhưng mà trong một cái môi trường như thế, trong một cái tập hợp như thế, trong một cái lớp học như thế, phải dạy dỗ như thế. Dạy dỗ như thế nó mới học, dạy dỗ như thế nó mới nên. Và đứa nào nên là nó sẽ nên, còn đứa nào không nên thì nó trở về lại với cuộc đời. Thấy không? Một cái sự thanh lọc rất là nghiêm khắc ở trong chùa. Cho nên mình đừng có chê. Lỡ đâu mà trong cái nhân gian này một vị thầy nào đó không còn ở lại với cuộc đời tu hành nữa, thì vị đó cũng nên người trở thành một người tốt trong xã hội, không có gì là đáng chê hay đáng trách, phải không ạ? Đó là sự lựa chọn của cá nhân họ trong cái cuộc đời này thôi. Nói sơ sơ cho quý vị biết cái đời sống hồi nhỏ ở chùa nó làm sao. Không có sung sướng đâu. Dạ. Tôi phục tứ ma xuất ấm giới ngục. Và thì kính thưa quý vị là ra khỏi cái ngục tù của ấm giới. Thì cái ngục tù của ấm giới này khó vượt lắm chứ không có dễ tí nào. Ngay cả khi cơ thể của mình mệt mỏi, cơ thể của mình suy yếu thì chúng ta không thể nào gượng dậy được, chứ đừng nói chi là mình mạnh mẽ trong tâm trí để mình thoát ra khỏi những cái phiền não mà nó đang xảy ra đối với mình. Thì trong cái cuộc sống tu hành, chúng ta không bắt buộc, không nhất thiết lúc nào mình cũng phải làm y chang như những lời Phật dạy, để rồi mình mang đến cái mệt mỏi cho cơ thể của mình. Và mình phải làm từ từ, phải theo từ từ và phải chuyển hóa từ từ. Tất cả mọi thứ trên cái con đường tu tới Phật, từ một kẻ trầm luân tu tới Phật, một kẻ ở nhân gian này tu tới Phật, là một sự chuyển hóa, chứ không phải là một sự thay đổi. Thay đổi có nghĩa là lấy cái này đi đổi cái kia, phải không ạ? Còn tu hành đến Phật là một sự chuyển hóa. Chúng ta chuyển hóa từ cái con người phàm phu cho đến con người mang cái tâm tính của một vị thánh, để đạt tới cái quả vị thánh. Nhưng mà kính thưa quý vị, không cần đạt tới quả vị thánh, chỉ cần làm theo những gì mà vị thánh làm là chúng ta trở thành vị thánh. Và cũng không cần phải có sự trở về gì hết trơn á, cũng không trở thành nữa, mà chúng ta tự nhiên nó như thế, phải không ạ? Khi mà chúng ta thọ giới tỳ kheo thì gọi là tỳ kheo, thì gọi là đại đức, thì gọi là sa môn. Tức là một cái sự mặc nhiên nó có. Bây giờ một cái người nào đó trong chúng ta chưa có chồng, chưa có vợ, nhưng mà bây giờ có vợ có chồng rồi, có con, thì tự nhiên mình được đứa con nó gọi là mẹ, đứa con nó gọi là cha thôi. Thì cũng như thế đó, trên cái phương diện thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn, chúng ta không cần phải chứng một cái gì hết trơn hết trọi, tự nhiên à. Và khi mình hành hoạt theo những gì mà Đức Phật đã từng hành hoạt, thì chúng ta trên cái con đường đi của mình tự nhiên nó sẽ tới. Và kính thưa quý vị, không phải nó tới một ngày một bữa, một sớm một chiều, mà nó sẽ tới từ từ, nó sẽ tới dần dần. Và nếu mà chúng ta sống với nó thì chúng ta có những cái phẩm tính của Phật, của Thánh lúc nào không hay. Với cái hình hài này, với cái hình hài của chúng ta đây, và cái hình hài của những vị Thánh trong trần gian này, nó không khác nhau gì cả. Có những vị chúng ta thấy trời ơi, sao mà tốt, thật là tốt, hy sinh hết tất cả mọi thứ của mình cho người khác. Thì những vị đó, kính thưa quý vị, là hiện thân của một vị thánh rồi. Và có những vị cũng là hình hài này, nhưng mà luôn luôn bo bo và gìn giữ cho mình trong cuộc đời này. Cái gì cũng là cái của mình hết, cái gì cũng vì mình hết, thì đâu có nghĩa gì đâu. Cái ý nghĩa của cuộc sống chúng ta trong cuộc đời này không phải là anh đã làm gì cho anh đã gặt hái bao nhiêu thành công cho anh, mà cái ý nghĩa, cái giá trị sống của cuộc đời này là anh đã làm gì cho ai. Quý vị thấy đúng không? 20 năm trời, 30 năm trời, 40 năm trời, 50 năm trời, 70 năm trời, 100 năm trời, anh đã làm gì được cái gì cho ai? Anh hít thở không khí của trời đất, anh ăn uống sản phẩm của tất cả muôn người, muôn loài trong cuộc đời này, anh đã làm gì cho ai chưa? Chỉ có vậy thôi. Quý thầy cũng vậy thôi. Anh uống hết tất cả mọi thứ của mọi người đem tới cúng, thì bằng hết tất cả năng lực của mình truyền tải tất cả những cái gì mà mình biết cho đời, và lưu giữ ở đó cho mọi người thực hành, và trên cái phương diện mình cũng thực hành, để dìu dắt nhau đi trên cái con đường tìm đến quả vị Phật. Thì quý Phật tử cũng vậy, trên cái con đường tu về với Phật, mà cũng không cần phải về với Phật nữa, trên cái con đường tu chúng ta đi theo những gì mà Ngài chỉ dạy đó. Thì kính thưa quý vị, là ngày hôm nay ta làm chưa được thì mình sẽ làm được ở một ngày mai. Nhưng mà cái điểm khởi đầu là bắt buộc mình phải đi, mình bắt buộc phải khởi đầu, không ai khởi đầu dùm cho mình cả. Quý vị nhớ là không có cái gì lười mỏi mà thành công hết. Đời sống của chúng ta là vậy, hơi thở của mình là mình phải hít thôi. Mình muốn sống là mình phải hít thở bằng cái lỗ mũi của mình. Đừng đợi là người ta phải để cái máy vô tim mình để cho nó đập, là lúc đó mình đã chết rồi. quý vị thấy không? Cho nên đối với lại giáo pháp của Đức Thế Tôn, mình phải đích thân là người thực hành, đích thân là mình phải làm. Mình muốn được cái quả vị của Bồ Tát là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, mình phải làm. Không có vị Bồ Tát nào không trải qua 6 cái phạm trù đó hết. Dễ hay khó? Quý vị muốn trở lại cái cõi người, muốn làm được một con người, chúng ta phải tu cho trọn vẹn 5 giới. Phật không có ép, Phật không có ép mình để làm những cái đó đâu. Thật ra mình làm như vậy đó là chúng ta làm tốt cho ta và tốt cho người khác. Nếu như mà mình không muốn, kính thưa quý vị, là tùy mà, mình tự chọn mà. Ai trong chúng ta cũng có trường thiên sinh tử, ai trong chúng ta cũng có như nhau cả. Và quý vị đã đến cuộc đời này đã bao nhiêu ngàn lần rồi, và chúng ta cũng đã đến cái cuộc đời này bao nhiêu ngàn lần rồi. Chúng ta tự lựa chọn đi, không ai bắt buộc mình hết. Và trên cái phương diện, kính thưa quý vị, là phải thực hành giáo lý của Đức Thế Tôn, không phải để coi chơi, không phải để nghe chơi, không phải để học chơi, không phải để tu chơi đâu. Nói không phải để tu chơi, phải không? Bắt buộc mình phải thực hành, mình phải là người dấn thân, mình phải là người hít thở cái không khí đó để thiện thệ trong cái con đường tu tới Phật. Thì giờ này quý vị có câu hỏi nào không? Quý vị có thể có câu hỏi đi, là tại vì ngày mai đây ta chia tay nhau rồi. Cho bác mượn cái phone.
Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, còn có câu hỏi như thế này. Theo tình của tâm á, thì phải thân khẩu ý và niệm Phật A Di Đà cũng như quý vị. Thế thì theo thầy, cách như thế nào á mà đối với một người Phật tử á, có thể thấy được cái Phật A Di Đà trên đầu của mình á, trong cuộc sống? Câu hỏi thứ nhì á, về thiền tông á, theo của Hòa Thượng Thích Minh Châu, viện trưởng viện đạo Phật hạnh, thì đó là tâm tứ hỷ lạc nhất tâm, tứ hỷ lạc nhất tâm, hỷ lạc nhất tâm, lạc nhất tâm, túc bệnh thông, thiên nhãn thông và lậu bệnh thông. Thế thì ở cái level nào á của một người tu mới có thấy, có thể thấy được hai nhân và thấy được mình? Con xin cảm ơn.
Kính thưa chú, là như thế này. Tất cả mọi thứ đều phải được thực tập. Nếu như hôm nay bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, không thấy Đức Phật A Di Đà hiện ra, nhắm mắt lại không thấy ngài hiện ra, mà thấy cô nào hiện ra, thì đến cái lúc mình chết, làm sao mình có thể thấy được Đức Di Đà hiện ra? Và kính thưa quý vị, là ngay tại đây thân thể của chúng ta đang yên bình nè, nha. Cơ thể của chúng ta không có bệnh hoạn, cơ thể của chúng ta không có bị cấu xé bởi những cái bệnh tật nó dày vò. Chúng ta đang rất là bình thường, tâm trí của chúng ta rất là yên ổn. Mà khi mình nhắm mắt lại, mình không thấy được Phật A Di Đà, thì chúng ta đừng có mơ là khi chúng ta chết chúng ta thấy được. Không có một cái, thì đó chính là cái câu hỏi rất là chính xác, là tại sao mà làm sao để thấy. Bây giờ mình phải thấy đi, mình mở mắt ra mình thấy, mình nhắm mắt lại mình thấy, giống như thể là mình đã tập chết đi. Giá như mà đêm nay mình về mình nằm mình chết luôn thì sao, phải không? Nếu như mà ngài Đức Phật A Di Đà không xuất hiện, mà có một cái người nào đó xuất hiện, thì mình là lập tức đi vào người đó ngay đó. Và kính thưa là làm sao để thấy mình và làm sao để thấy tha nhân, có nghĩa là làm sao để thấy được sự chứng đắc của mình và làm sao thấy được sự chứng đắc của tha nhân, phải không? Kính thưa quý vị, khi mà một người uống một cái ly nước vào, người ta biết được nước có nước lạnh hoặc là nước nóng. Người ta uống một cái ly nước vào, người ta biết là cái đó nó mặn hay nó ngọt. Làm sao biết được mình chứng đắc được cái gì? Bây giờ nếu như mà tất cả các cái phiền não nó xảy đến với mình, phải không? Các cái phiền não nó xảy đến với mình mà mình không có hề hấn gì cả. Mình biết là mình đã nhẹ nhàng, đã thoát ra khỏi cái ngục tù của nhân gian này bằng qua cái tham sân si mình không còn. Bây giờ mình không tham, mình biết mình không tham chứ, mình biết mình đủ chứ, phải không? Chứ chẳng lẽ bây giờ quý vị đi chôm đồ người ta không biết mình chôm? Thật sự là mình làm cái gì đó mình cũng phải biết mình làm chứ, phải không? Chỉ khi mà chúng ta khởi một cái tâm, khi mà chẳng lẽ từ trước tới giờ ta tệ tới mức độ mà mình làm mình không biết mình làm gì, đâu có tệ dữ vậy, phải không? Chẳng lẽ bây giờ mình đi ra mình cầm cái chìa khóa mà mình không biết xe nào xe của mình? Song tham thôi đúng không? Song tham là cái xe đó có đôi khi là nó trùng màu, cái xe đó đôi khi là nó có thế nọ thế kia. Thì có nghĩa là mình làm có những lúc nó nhầm lẫn, nhưng mà khi mà mình làm một cái gì sai quấy là bản thân mình biết điều đó là sai quấy, mình còn phải lén lén lúc lúc nữa mà. Nếu như cái đó là của mình, cái đó là chính đáng, mình đâu cần phải lén cái lúc. Nếu cái đó là sai quấy thì mình phải lén lúc để mình làm. Mình cảm thấy lương tâm mình có một sự giận sống, chứ chẳng lẽ làm mà không có sự giận sống luôn sao? Phải không ạ? Thì khi mà mình biết được mình rồi thì kính thưa quý vị là trong tâm mình nó biến chuyển như thế nào thì tâm của người khác nó cũng sẽ biến chuyển y như vậy. Không phải là tất cả mọi thứ là quý thầy phải kinh qua hết để nói cho quý vị nghe. Có những cái mà mình hình dung ra được là người khác cũng sẽ hình dung ra y chang như mình. Phải không ạ? Dạ. Rồi quý vị còn câu hỏi nào nữa không? Không phải là mang thêm tội đâu, nhưng tội có nghĩa là tội nghiệp cho mình á, là tại vì mình không biết mình chết. Mình đừng có nghĩ là trong một cái khúc quanh nào đó của cuộc đời, mình vì cái buồn phiền nào đó chi cho bằng mình làm cho chục viên thuốc ngủ, rồi mình ngủ luôn cho nó nhẹ nhàng. Dạ, kính thưa quý vị là mình thấy nó nhẹ nhàng vậy đó, nhưng mà tâm thức của mình đã không có nhẹ nhàng. Nếu như mà thật sự lúc đó mà mình chết một cách, ví dụ như bây giờ mình ngủ mê quá đi, mình ngủ mê như chết, thậm chí có những người ngủ mà lăn xuống đất rồi vẫn ngủ tiếp, ngủ rớt xuống đất vẫn ngủ luôn, ngủ cho đến sáng mai nhìn thấy mình nằm ở dưới đất, tức là ngủ mê như thế đó. Mà khi mà mình ngủ mê như vậy, lỡ đâu mà ai đó chích cho mình một cái mũi thuốc rồi mình đi luôn, thì kính thưa quý vị là lúc đó mình chưa biết được là thần thức mình đi đâu, mình chưa biết là mình chết. Chính xác nhất là cái chết từ từ, cái chết diễn ra từ từ, mình cảm nhận được là mình đang chết. Và kính thưa quý vị, người thực tập thiền hành cũng vậy luôn, và người thực tập tịnh độ tông cũng vậy, là mình luôn biết được cái cảm giác đang xuất hiện trong ta là như thế nào, và khi cái tiến trình chết đến thì mình vẫn biết được cái tiến trình đó nó xảy ra trong mình từ đâu, từ chỗ nào. Dạ mà chị.
Thưa thầy, con xin tiếp theo cái câu hỏi của quý vị đó. Thưa, nếu như hồi nào tới giờ con vẫn mong là con ngủ thì con sẽ chết, để cho nó yên ổn chứ không có đau đớn. Nhưng mà nếu con cái này nó như vậy thì mình không biết cái thần thức của mình đi về đâu. Nhưng mà nếu con nghĩ mình mỗi ngày mình hành thiện, mình tinh tấn tu hành, sống đúng với những cái giới luật mà Phật đã dạy, thì lúc mình chết như cái cây nó sẽ ngã về cái hướng mà tốt, thì mình đâu có phải lo cái chuyện thần thức mình đi về đâu nữa. Dạ thì ngủ chết luôn thì khỏe.
Kính thưa quý vị là đồng ý, mình đồng ý là mình ngủ mình chết, thì giống như là quý ngài tịch á, phải không? Ngài tịch tức là ngài dần dần đi vào cái cảnh giới của sự chết. và ngài tri nhận rõ ràng là mình đang chết. Nó khác nhau ở cái điểm đó. Tức là ngài vẫn nằm đó, ngài vẫn nằm nghiêng qua bên phải đó, và ngài để cho cái chết nó diễn ra, và ngài là người biết cái chết nó đang diễn ra. Còn đằng này chúng ta không biết chúng ta chết. Giống như những người bắt đắc kỳ tử, đùng một cái ở phía sau có ai đó đưa kiếm đưa ngang cái cổ mình, đứt cái đầu ra. Ví dụ không, ví dụ như thế, có nghĩa là lúc đó thần thức mình lập tức bay đi và mình không biết là mình chết, hoặc là một cái gì đó nó nhanh chóng quá mình không biết mình chết. Có nghĩa là một cái chết người ta hoàn toàn làm chủ, hoàn toàn biết là mình chết, và một cái chết người ta không biết. Chị hiểu ý không? Một cái chết á là mình tự làm chủ, rồi mình ngủ mình cũng làm chủ được vậy, mình cũng tỉnh thức trong cái giấc ngủ của mình để rồi mình ra đi. Thì mình ráng thôi, kính thưa quý vị, là không có cái gì là không thực tập mà tự nhiên mà mình có được hết á. Quý ngài, quý chư tôn đức, mà quý vị thánh tăng, người ta bỏ ra cả cuộc đời của họ để hành trì giáo pháp bao nhiêu thì người ta mới có được cái kết quả đó, chứ không phải tự dưng mà nó có. Không phải hên xui, kính thưa quý vị, này không phải đánh giá số, không phải hên xui, không phải là bốc thăm sổ số, không phải là điều đó. Thực tập mà tất cả mọi thứ nó đều có một cái tiến trình để diễn ra hết, thấy không? Và kính thưa quý vị, là sở dĩ mà những cái con người hốt hoảng quá đó mà người ta chết đó, người ta cũng khó siêu nữa. Ví dụ như bây giờ sóng thần ập tới những người chưa có chết, có số mạng của họ chưa chết mà họ chết, thì bây giờ làm sao đây? Phải có những người nào đó tới khai thị cho cái loài vong linh đó, khai thị cho cái hương linh đó. Những người mà chết bờ chết bụi thì sao? Nó cứ bám hoài ở cái chỗ đó à? Nó bám hoài ở cái đa đầu đường xó chợ, nó bám hoài ở một cái đèo ngang nào đó, rồi ai đi tới đó nó xô nó đẩy thì cũng chết, phải không? Thì cần phải có những trai đàn bạc độ, cần có những con người đến đó để khai thị, để dẫn dắt cái hương linh đó. Cần phải nói cho nó hiểu được là đời này là vô thường, để nó giác ngộ được cái cõi đời của nó. Có những, thính thưa quý vị, là có những cái hương linh chết từ lúc hồi còn nhỏ, chết hồi rất là sớm, và cho đến 60-70 năm sau nó vẫn chưa biết nó chết, nó vất va vất vưởng ở đầu đường và xó chợ. Có sao không? Nói như vậy là sau lưng mình nổi da gà rồi. Lát nữa ra xe là mình phải nhìn tới nhìn lui. Không, mình phải nhìn tới nhìn lui là tại vì sao mà thấy sau lưng mình nó lạnh lạnh. Dạ xin mời bác.
Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, anh thượng tọa Thích Tam Thanh Lam, một vị tương lý Phật giáo và vị cộng sản Việt Nam đã giam giữ lấy thầy Cao Bách Bạc. Thế thì trong tù ngài đã nhìn thấy qua ông Giáo sư Xuân, một vị khoa trưởng của đạo Cần Thơ, trong vị ảnh có một quyển quá. Thế thì ông Xuân này cũng không có tin tưởng gì cả, tại vì ông ta có thân nhân đại pháp và những người này đã tiến tới đầy đủ. Quả nhiên nó 3 tháng sau thì ông Xuân này ông Anglo thì được quán mở, sau này được X-ray và dùng quân ra sau thì ông Xuân này thì ung thư bổ tử và sau đó bị chết. Cũng có nhân việc đó thì cũng có một cái vị đại úy trong đại tổ thì thượng tọa Thanh Long đi nhìn là bảo này, anh đi ngang qua nước qua chân, quả nhiên hiểm sâu đi lao động và qua một cái suối rồi bị nước cuốn trôi. Thì theo những cái bài báo mà của một người công giáo ở Palestine qua Mỹ mà đã viết ở trên cái tờ báo Việt Nam là con đã đọc được. Thì theo thầy ấy thì cái thấy của thượng tọa Thích Thanh Long á, cái thứ bài coi như là Phật nhạc hay không, đó là câu hỏi của con. Câu thứ hai á là khi ngài Huyền Trang á đi từ Trung Hoa mà sang Ấn Độ để tỉnh kinh, thì trên đường đi á mà ma quái rất là nhiều, thì ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bỗng có hết. Cho đến khi mà ngài niệm Bát Nhã Tâm Kinh thì ma quái đi mất. Tâm kinh xin đại
À, dạ, thứ nhất á, để trả lời câu hỏi đầu tiên, cái nhìn của ngài có bằng cái nhìn Phật nhãn hay không? À, dạ, kính thưa quý vị là để có thể đo được cái Phật nhãn, mình lấy cái gì đo giờ? À, trong khi đó trong bàn tay của mình chưa có được cái Phật nhãn, làm sao mình biết được Phật nhãn nó có cái độ nào để đo? À, một câu trả lời què vốn là như vậy. Mình không biết, thậm chí chỉ có hàng Bồ Tát còn chưa hiểu được tất cả những sự chứng đắc của Phật, chỉ có Phật mới có thể hiểu được Phật mà thôi. Bây giờ mình nói chứ mình lấy cái gan của mình đi đo với gan của Phật, ngài chứng đắc cỡ nào mình cỡ nào, mà mình nói là ít nhất ra mình phải hơn người ta một level thì mình mới xác định được là cái người đó tới đâu chứ. Bây giờ nói cho Phật là tôi chịu thôi. Đụng tới ngài là thôi, dạ con chấp tay con lại ngày ba lại cho rồi, ngài làm ơn trả lời giùm đi. Dạ, rồi còn cái thứ hai. Thứ hai là gì nhỉ? Ngài Hiền Trang. Ngài Hiền Trang, ngài đi qua sa mạc, ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì ma quái không biến mất. Nhưng mà tại sao ngài niệm Bát Nhã Tâm Kinh, ngài tụng Bát Nhã Tâm Kinh thì ma quái lại biến mất? Bây giờ mà đi tìm ngài Hiền Trang để hỏi, chứ hỏi mình sao mình biết trả lời. Kính thưa quý vị là như thế này, nói cho vui. Kính thưa là khi mà con người của chúng ta, không phải tất cả các pháp mà nó đều là chung đối với tất cả mọi người. Có người thì hợp với cái pháp này, có người thì hợp với cái pháp kia. Có vị thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nhất tâm, nhưng mà có vị thì niệm Om Mani Padme Hum là nhất tâm. Tùy theo cái sở thích, tùy theo cái mức độ cảm ứng đối với một cái pháp đó. Mà đôi khi là ngài Hiền Trang, ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái chữ nó ngắn quá, ngài không cần phải suy nghĩ. Ngài thì tâm của ngài vẫn động loạn khi ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó đơn giản quá mà tâm vẫn suy nghĩ cái khác. Còn cái bài Bát Nhã Tâm Kinh nó dài thòn lòn như vậy, nếu mà không có nhiếp tâm là nó lộn sàn ngầu hết. Cũng có đó có thể là một cái lý do mà tại sao ngài nhiếp tâm một cái là tất cả vọng niệm biến mất. Và kính thưa quý vị, ma quân ba tuần hay là cái gì đi nữa, nó nhiều nhất là nó xuất hiện trong lòng mình. Khi lòng mình có ma là ma đó nó xuất hiện ngay lập tức. Chú mà bây giờ chú hỏi một câu nào nữa về người khác là để cho người đó trả lời. Dạ, xin mời quý vị, quý vị nào còn cái kiến giải nào nữa không? Nếu không chúng ta hồi hướng. Rồi vậy thôi, quý vị đứng dậy hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Và kính cảm ơn tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.